Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 11 xin lật kinh bản trang 30 hàng thứ ba. Đây là đoạn thứ 11 nguyện thứ 19 của đại nguyện: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thối. Đây là nguyện thứ 19. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghênh hiền kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác a duy việt chí Bồ Tát, bất đắc thì nguyện, bất thụ chánh giác. Nguyện 19 này cổ đức cũng vô cùng quan trọng, bởi vì trong phần tam bối vãng sanh, Thế Tôn nói với chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái điều kiện tối cẩn yếu, cái thượng trung hạ tam bối này đều phải đầy đủ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, đây tức là phía trước giảng thập niệm tất sanh là nhất hướng chuyên niệm, còn một niệm này là phát bồ đề tâm. Có thể thấy được hai nguyện này vô cùng quan trọng. Trong một nguyện này, chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng, đó tức là phát tâm. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ, là sự giác ngộ chân thật, chân chánh giác ngộ. Thế Tôn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta tam tâm, chí thành tâm. Chữ chí thành này là chân thành đến chỗ cùng cực. Chí thành, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đây tức là bồ đề tâm. Cùng với Ngài Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận chỗ nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, ý nghĩa tương đồng. Cổ đức vì chúng ta giảng giải ba cái tâm này giảng được rất nhiều, thật tại mà nói chúng ta cũng rất khó thể hội. Ngược lại chẳng bằng Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói với chúng ta đó, đã rõ ràng lại dễ hiểu. Ngài nói chúng ta chân chính phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái tâm nguyện này là chân thật. Ngài nói cái tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm, cách này chúng ta dễ hiểu. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ mơ ước hâm mộ tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách nói này trước Ngài Ngẫu Ích Đại Sư chưa có ai nói qua, đây là lối khai sáng đầu tiên chưa từng có của Ngài. Nhưng chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý, quả thật phù hợp với bổn nguyện độ sanh của Như Lai. Quả thật đây tức là vô thượng bồ đề tâm. Trong những kinh đại thừa thông thường nói đến bồ đề tâm nhất định bao hàm tứ hoằng thệ nguyện, cho nên tứ hoằng thệ nguyện có thể nói là có đủ sự tu học cụ thể của bồ đề tâm. Có thể thấy điều này vô cùng quan trọng, cũng tức là nói bồ đề tâm thực hiện trên việc tu hành tức là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất, phải phát đại nguyện độ chúng sanh thành Phật đạo. Sau khi tâm nguyện này sanh khởi thì có một khối lực lượng bất khả tư nghị, nó đang thúc đẩy anh tinh tấn không giải đãi. Chúng ta học Phật vì sao có thể thối chuyển? Bởi vì học Phật rồi là muốn tự mình thành tựu. Tự mình sống một ngày thành tựu thì rất tốt, trễ một ngày cũng chẳng sao. Bởi thế nên giải đãi
Giả như anh phát cái tâm là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cái sứ mạng này thì là trọng yếu. Tôi thành Phật trễ một ngày thì chúng sanh thọ khổ thêm một ngày. Tôi thành Phật sớm một ngày thì họ sẽ thọ khổ ít đi một ngày. Cái sức mạnh này thì lớn, chẳng thể giải đãi, không thể giải đãi. Chẳng thể bảo chúng sanh vì ta mà phải thọ thêm một ngày khổ nạn. Sức mạnh này đang thúc đẩy, cho nên họ có thể hết lòng để đi đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Quay đầu trở lại, thì việc độ vô lượng vô biên chúng sanh này, cái nguyện này mới có thể đạt được viên mãn. Như vậy thì việc này chúng ta cũng hiểu rõ rồi, tại sao Bồ Tát tu hành mà chẳng mỏi mệt nhàm chán, họ trình tiến thế đó, tức là đạo lý này. Tu chư công đức, đây là nói sau khi phát tâm, cái đại hành chỗ tu, phụng hành lục ba la mật, đây là đem cương lĩnh tu hành của Bồ Tát nói ra. Tu gì đây? Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Những thứ này phía trước đều đã từng nói qua, chẳng cần phải nói nhiều nữa. Kiên cố bất thối. Họ tại sao có thể kiên cố bất thối? Tức là vì có Bồ Đề tâm. Phục dĩ thiện căn hồi hướng. Họ chỗ tu tập tất cả thiện căn đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điểm này cần phải rõ ràng. Nhất tâm niệm Phật chẳng thể gián đoạn. Cái niệm này chẳng phải nơi miệng niệm, là trong tâm thật có. Trong tâm chúng ta đích thật có A-di-đà Phật. Chẳng những có A-di-đà Phật mà một niệm duy nhất, tức là niệm A-di-đà Phật. Nói một cách khác, trong tâm ngoại trừ A-di-đà Phật ra, ngoài ra chẳng có hai niệm. Đây gọi là nhất tâm chuyên niệm. Niệm A-di-đà Phật thì phải học A-di-đà Phật, phải noi theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật giữ đó là tâm gì? A-di-đà Phật có những nguyện vọng gì? A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường, ngài sống như thế nào? Những chỗ này chúng ta cả thể đều phải học tập. A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Và chúng ta cũng đem sự việc này xem như một việc đại sự trong một đời của chúng ta. Niệm Phật pháp môn này hay vô cùng, thù thắng vô cùng, tuyệt đối chẳng làm trễ nải thế gian pháp. Anh ở trong gia đình, niệm Phật chẳng trở ngại công việc của anh. Nếu như anh buôn bán, anh ở trong ngành nghề, anh có thể từ chủ nhân đến công nhân đều khuyên họ niệm A Di Đà Phật. Quả nhiên đã niệm A Di Đà Phật rồi thì công việc của anh có thể làm được càng thoải mái, càng vui thích, càng viên mãn, chẳng cảm thấy mệt nhọc, chẳng thể nhàm chán. Đây là điều là sự thật. Chỗ hay ho, lợi ích của sự niệm Phật thật quá nhiều quá nhiều. Cho nên chẳng trở ngại việc làm. Đối với việc làm chỉ có lợi ích, chẳng có hại. Phàm phu nếu muốn minh tâm kiến tánh, nếu muốn kiến tánh thành Phật, phương pháp nhất tâm chuyên niệm này cầu sanh tịnh độ, thật tại mà nói là một con đường vững vàng yên ổn nhất. Cho nên Phật ở chỗ này dạy chúng ta nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điều này quý vị biết được, trong tâm có, chẳng phải chỉ trên miệng xưng niệm. Đây là nhân. Phát Bồ Đề tâm là chân nhân của sự niệm Phật. Phần dưới đây là nói về quả đức lâm thọ chung thời. Chúng ta con người trong một đời này thọ mạng là có nhất định. Quả báo này là có nhân của kiếp trước tu, kiếp này có được quả báo ấy. Khi quả báo này của chúng ta báo hết rồi, không thể còn luân hồi nữa. A Di Đà Phật lúc bây giờ thì đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy cũng có người thọ mạng được kéo dài. Tại thế gian này thọ mạng kéo dài có tốt không? Thật tại mà nói, sống thêm một ngày là thọ tội thêm một ngày. Sống một ngày vãng sanh thì gặp Phật sống một ngày, chứng quả sống được một ngày. Cho nên tôi nghĩ rằng những người thật sự giác ngộ quyết định chẳng cầu sống lâu, chẳng cầu cái này. Tuy nhiên, nếu thọ mạng kéo dài rồi, nó có cái nhân duyên của sự kéo dài. Nhân duyên đó là gì? Trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ người vô duyên, Phật độ chúng sanh phải có duyên phần. Người này cũng phải có duyên, thế gian này vẫn còn nhiều chúng sanh cùng anh có duyên. Anh khuyên họ, họ có thể nghe, kẻ khác khuyên họ, họ chẳng nghe. Người có duyên nhiều như vậy, cơ duyên được độ của họ đều ở vào lúc này thành thực. Vậy thọ mạng của anh đến rồi cũng chẳng đi được, vẫn phải sống thêm vài năm giúp đỡ cho họ. Điều này là nên. Cho nên chúng ta, người niệm Phật, nếu thọ mạng kéo dài rồi, nhất định là lợi ích cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho càng nhiều người niệm Phật vãng sanh. Nếu chẳng phải lý do này, thật tại mà nói, chẳng có lý do ở thêm một ngày tại thế gian này, chẳng có lý do. Lúc thọ mạng chung chấm dứt, Phật giữ Bồ Tát chúng nghênh hiện kỳ tiền. Vào lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn anh. Vào lúc này, xem công phu của anh, công phu niệm Phật, xem duyên phần của anh. Nếu công phu của anh tốt, duyên lại thù thắng, những người cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rất nhiều rất nhiều. Nếu như công phu của anh cạn, lúc bình thường lại chẳng thích cùng người kết pháp duyên, vậy khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, những người cùng đi thì chẳng nhiều. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải tranh thủ. Đây là lúc bình thường chúng ta một lòng xưng niệm rộng kết Phật duyên. Phương pháp này tức là rộng kết pháp duyên, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hoan nghênh thì quá nhiều. Vậy trong số người này, số người cùng đến với Phật, trong đó có rất nhiều đều là gia thân quyến thuộc, bạn bè, đồng tham. Trong đời quá khứ, họ ở quá khứ sớm đã vãng sanh rồi, nay nghe được anh đã đến A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rồi, họ đều cùng nhau theo Phật đến hoan nghênh anh, đến tiếp dẫn anh. Vừa gặp mặt nhau, phía trước chúng ta đã đọc qua, oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật vừa gia trì thì túc mạng thông của anh liền hiện tiền. Đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những người này hoàn toàn đều nhận biết cả. Trong đời nào, trong kiếp nào, họ cùng ta có quan hệ gì, hết thảy nhận biết cả. Cho nên anh nhất định phải biết, duy chỉ có tại lục đạo luân hồi thì rất cô độc. Con người vừa mới chết, vừa mới luân hồi thì gia thân quyến thuộc liền phân tán ngay, muốn gặp mặt gặp lại nhau chẳng dễ, vô cùng khó khăn, hoàn toàn là cảnh giới xa lạ. Duy chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân bằng bạn tốt rất nhiều đều là người quen, một tí cũng chẳng xa lạ. Điều này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác.
Kinh Tu Du Giang tức sanh ngã sát.
Đây là nói thời gian vãng sanh vô cùng nhanh chóng. Tuy thế giới Ta Bà cách xa Tây Phương Cực Lạc thế giới là 10 vạn ức Phật quốc độ, nhưng chỉ một niệm thì đến ngay, tốc độ vô cùng nhanh. Vậy sau khi đến nơi đó, câu kinh văn phía dưới đây là vô cùng khẩn yếu. Tát A Duy Việt Chí Bồ Tát, tức là trong kinh Di Đà gọi là A Tỳ Bạc Chí, chỗ này dịch thành A Duy Việt Chí, đây là tiếng Phạn, nghĩa là Bồ Tát bất thối chuyển, viên chứng tâm bất thối. Cho nên người xưa nói đây là tâm tánh cực chí của A Di Đà Phật. Tâm tánh công đức này lớn đến điểm cùng cực, trì danh chi kỳ huân. Phương pháp trì danh này công lao bất khả tư nghị, cũng là đại nguyện của Di Đà. Đây là phần nguyện của A Di Đà Phật. khiến cho mỗi một người vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều có thể viên chứng tam bất thối. Thật ta mà nói, địa vị này là Bồ Tát viên giáo thất địa trở lên. Vậy trong kinh Đại Thừa thông thường mà nói, ít nhất phải tu hành đầy đủ hai A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đắc. Như phàm phu chúng ta vừa sinh đến đó thì là được ngay siêu việt khỏi hai A Tăng kỳ kiếp. Điều này là bất khả tư nghị, cho nên nguyện này vô cùng quan trọng. Cổ đức có nói thập niệm tất sanh, văn danh phát tâm. Hai nguyện này là tinh túy của 48 nguyện của A Di Đà. Lời này chúng ta có thể tin được. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ngã tắc Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc. Thập phương chúng sanh đương nhiên bao gồm chúng ta. Trong văn danh nhất định phải bao gồm tín giải. Chúng ta tin sâu chẳng nghi, chúng ta hiểu rõ trong phần kinh văn này bao hàm ý nghĩa này. Còn hệ niệm tức là có nguyện có hành, vô cùng mơ ước hâm mộ cực lạc thế giới, trong tâm luôn luôn nghĩ đến Phật. Cái niệm này tức là hệ niệm. Nghĩ đến Phật chúng ta thường nói mong nhớ, trong tâm luôn luôn mong nhớ. Người thế gian nỗi nhớ mong, việc bồn chồn lo lắng rất nhiều. Nghĩ cho kỹ lại, những thứ thuốc hệ niệm toàn là lục đạo luân hồi. Hệ niệm con cái, hệ niệm cha mẹ, hệ niệm gia thông quyến thuộc, hệ niệm tài sản, hệ niệm quyền lực địa vị, toàn là lục đạo, chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta ngày nay giác ngộ rồi, minh bạch rồi, chúng ta đem hệ niệm, đem nó đổi thành A Di Đà Phật. Thế gian những thứ bồn chồn lo lắng này hãy đều buông xuống, nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật thì là đúng. Cách này thì là chính xác. Phát Bồ Đề Tâm kiên cố bất thối, thực chúng đức bổn, thực là trồng trọt. Đây là tỷ dụ, nghĩa là thật có rồi, trong tâm đã thật có. Đức bổn là gì? Tức là chỉ cho thánh hiệu Di Đà. Sáu chữ hồng danh này trong tâm đã thật có. Chí tâm hồi hướng, đây là chân thành tâm hồi hướng. Dục sanh cực lạc vô bất tọa giả, nguyện này hiển thị thập phương chúng sanh. Nếu muốn cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, thật tại mà là chẳng khó. Điều kiện đưa ra rất dễ dàng. Quý vị nên biết điều kiện đưa ra này chẳng phải trong kinh thông thường. Đây là 48 nguyện là A Di Đà Phật đưa ra, chẳng phải chư Phật nói. Đây là bốn nguyện của Phật, cho nên từ chỗ này mà xem thì vãng sanh chẳng phải là khó. Nhược hữu túc ác, đây là giả thuyết, thực tại mà nói đây là thật. Có một người phàm phu nào chẳng có tạo tội nghiệp? Chúng ta đều biết nghiệp chướng của mình rất nặng, tội chướng rất nặng, nhưng chẳng sợ. Văn ngã danh tự, tức tự hối quá, đây tức là sám hối vãng sanh. Vi đạo tác thiện, tiện kỳ kinh giới nguyện sanh ngã sát, đây thì là rất quan trọng. Công đức sám hối rất lớn. Thật tại mà nói, toàn bộ Phật Pháp, bất luận là một pháp môn nào, nếu luận về tu trì thì toàn là sám hối, đều tu pháp sám hối. Công đức sám hối bất khả tư nghị. Pháp môn này là nói về đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh thì phải chú trọng sám hối. Dùng pháp phương pháp gì đây? Niệm Phật, Phật hiệu. Quy đức này không thể nghĩ bàn, có thể tiêu được tất cả tội chướng của chúng sanh. Tội chướng có nặng hơn, Phật hiệu đều có thể tiêu trừ. Chính giống như từ Quân Quán Đảnh Pháp Sư chỗ nói đó, người thế gian tạo những trọng tội, ngài nói sở hữu tất cả kinh pháp, sở hữu tất cả sám pháp, đều trừ không nổi những trọng tội như vậy. đến sau cùng niệm A Di Đà Phật có thể sám trừ. Điều này nói rõ công đức của Phật hiệu này vượt qua pháp sám hối của tất cả kinh giáo. Thật tại mà nói, người biết được không nhiều, cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng, chẳng biết niệm Phật, còn phải đi bái Lương Hoàng sám, bái Thủy sám, bái Đại Bi sám, lấy những thứ này để sám hối. Tội của chính mình quá nặng, cách này không được, vô hiệu, sám không nổi. Chẳng biết pháp môn hay như vậy, pháp môn này quá là hữu hiệu, chỉ cần anh chí tâm sám hối thì nghiệp chướng này chẳng có gì mà diệt trừ chẳng được. Đây nghĩa là nói chẳng cần phải chờ đến hoặc hết cũng có thể vãng sanh. Đây thật sự là công đức bất khả tư nghị, cho nên phải biết được sám hối, tự mình phải biết sám hối. Vậy thì sám hối có phải cần hình thức không? Chẳng cần thiết. Tôi trước kia học Phật, trước khi chưa xuất gia, tôi theo học chương gia đại sư 3 năm. Đại sư vô cùng từ bi, dạy cho tôi pháp sám hối. Sám hối vô cùng quan trọng. Sám hối cách nào? Về sau không làm nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Biết lỗi sửa ngay, về sau không làm nữa. Đây gọi là chân sám hối. Đây là chân sám hối, mà chẳng phải ở nơi hình thức. Hình thức ấy là giống như hát tuồng vậy, là biểu diễn, làm cho những người chưa học Phật xem, là để khuyến đạo mọi người nên phải tu pháp sám hối. Đó là để khuyên người, khiến người nhìn thấy cách sám hối này trang nghiêm như thế, long trọng như thế, là khiến những người thường trong tâm khởi dậy nỗi cảm động. Là ý nghĩa này. Tác dụng và lợi ích của nó là ở chỗ này. Chúng ta nếu muốn diệt tội, muốn tiêu tai, đó là tự mình trách tâm sám hối, từ trong tâm địa mà sám hối. Tức là chỗ này nói tức tự hối quá, chú trọng ở chữ tự. Vi đạo, trong chữ đạo này tức là nói đến định tuệ. Chúng ta chú trọng tu định, tu tuệ. Định tức là thanh tịnh tâm, tâm không bị danh lợi, ngũ dục lục trần của thế gian làm ô nhiễm, không bị nó nhiễm. Đây tức là định. Còn tuệ là đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt hiểu rõ mà chẳng mê hoặc. Đây tức là tuệ. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay của chúng ta, chính giống như trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, anh phải có khả năng biện biệt. Đây là tuệ. Chẳng đến nỗi học sai pháp môn. Còn tác thiện là tu phước. Phía trước đã nói qua với quý vị, phước rất quan trọng, chúng ta không thể qua loa cẩu thả. Anh xem thành Phật, chúng ta trong tam quy y, quy Phật, quy Phật nhị túc tông. Nhị là hai điều, túc là nghĩa viên mãn, hai thứ viên mãn. Một thứ là trí tuệ viên mãn, một thứ là phước báo viên mãn. Phật có phước báo, phước báo viên mãn. Phước báo từ đâu đến? Cũng do tu đấy, không tu thì làm sao được. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu phước, tu tuệ. Không thể không có phước báo, không có phước báo không thể độ chúng sanh. Anh muốn độ chúng sanh nhất định phải có đại phước báo. Có phước không có tuệ không thể độ chúng sanh, có tuệ không có phước cũng không thể độ chúng sanh. Cho nên phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, nhất định phải phước tuệ song tu. Chúng ta nhất tâm xưng danh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là tuệ. Chúng ta tu tam phước, tu lục hòa, tu lục độ. Đây là phước. Trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Cho nên nhất định phải biết tác thiện. Anh xem, chúng ta trong kinh nhìn thấy A Di Đà Phật niệm niệm đều đang tác thiện. giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là pháp bố thí đấy. Xây dựng Tây phương cực lạc thế giới để cho chúng ta đến bên ấy tu học là tài bố thí. Chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới là hưởng cái phước của A Di Đà Phật. Ngài ở nơi đó đã xây dựng đàng hoàng và hiện thành rồi, chúng ta đến bên ấy để hưởng thọ cái thế giới cực lạc mà Ngài đã năm kiếp tu thành. Chúng ta đến bên ấy để hưởng thọ, cho nên Ngài thật sự là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, ba loại bố thí đều làm được viên mãn. Tiễn trì kinh giới, chỗ này nói chúng ta nhất định phải đọc tụng, phải khuyên kẻ khác. Tam phước này sau cùng là đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ngày nay chúng ta đọc tụng đại thừa phải nên từ kinh Vô Lượng Thọ mà hạ thủ. Trước tiên học thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ, đến khi bộ kinh này thông đạt rồi, tự mình vãng sanh nắm vững rồi, mới có thể học qua loa các kinh đại thừa khác. Vãng sanh chẳng có nắm vững, các kinh điển đại thừa khác chúng ta không cần đi xem nữa. Chúng ta một lòng một dạ chuyên cầu vãng sanh. Tất cả kinh giáo thì sao? Khi đến Tây phương cực lạc thế giới rồi, gặp được A Di Đà Phật, chúng ta mới lại đi thực hiện pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Gặp được A Di Đà Phật thì không lo sợ nữa, bảo đảm thọ mạng lại vô lượng, có đủ thì giờ. Dù có nhiều kinh giáo đi nữa, chúng ta có thể từ từ mà học, có thể yên tâm để học. Bây giờ thì không được, học quá nhiều thứ, học tạp nhạp, e rằng vãng sanh sẽ có vấn đề. Cho nên đây là một việc vô cùng khẩn yếu. Đây là tứ hoàng thệ nguyện. Tôi thường hay khuyên các bạn đồng tu, hai nguyện đầu là làm ngay bây giờ, còn hai nguyện sau, học pháp môn, thành Phật đạo, đến cực lạc thế giới mới làm. Tứ hoàng thệ nguyện chia hai đoạn: mạng trung bất phục canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Đây là những người nghiệp chướng rất nặng, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới. Sau khi đã đến Tây phương cực lạc thế giới, dù cho nguyện lực của anh rất lớn, anh muốn đến mười phương thế giới để độ hóa chúng sanh, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại ứng hóa. Vậy những nghiệp chướng cực trọng của anh trong quá khứ vẫn có thể thọ báo chăng? Không thể. Quyết định không thể đọa tam ác đạo nữa. Câu này là tông chỉ tối quan trọng của nguyện này. Câu này là quan trọng nhất. Chẳng cần phải giống như Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta trong kinh Phật thấy được Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch, trước phải đọa địa ngục, tội ở địa ngục mãn rồi mới là có thể trở ra. Chúng ta niệm Phật đến Tây phương cực lạc thế giới không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Đoạn thứ 13: ngã tắc Phật thời, quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tín, phát bồ đề tâm, hiểm hoặc nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức khóa nam tử, lai ngã sát độ. Đây là nguyện thứ 22 và 23. Tây phương thế giới là một thế giới bình đẳng. Quý vị thử nghĩ, có người nam có người nữ thì chẳng bình đẳng rồi, vậy thì sẽ phải đánh lộn. Tây phương cực lạc thế giới bình đẳng, cho nên A Di Đà Phật rất thông minh. Có lẽ thấy nhiều thế giới có đàn ông có đàn bà ngày ngày đều cãi nhau, cãi đến bất an, cho nên Ngài nghĩ thế giới này của ta tất cả đều như nhau, toàn là đàn ông, chẳng có đàn bà. Phàm là đàn bà vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, tất cả đều là nam sanh. Vả lại thần tướng là như nhau, cùng A Di Đà Phật hoàn toàn tương đồng. Điều này chúng ta từ trong bổn nguyện của Phật thấy được, thật sự là đệ nhất hy hữu. Nơi thập phương chư Phật thế giới chẳng có việc này. Nơi đây của Ngài là thật sự đạt đến bình đẳng. Thiện Đạo Đại Sư nói đây là oai thần bổn nguyện của Di Đà. Cho nên người nữ niệm Phật ở mười phương thế giới, lúc lâm chung vãng sanh, tất cả đều là nam sanh, thấy đều là thần tướng của Phật. Phật vừa đến tiếp dẫn, Phật quang vừa chiếu thì hóa thân này lập tức liền hiện tiền, nhục thân của chúng ta xả bỏ mất, tự mình có được hóa thân mới cùng Phật hoàn toàn như nhau. Cho nên chẳng phải nói đến cực lạc thế giới thì giống như một đứa trẻ dần dần lớn lên, đó tức là có sanh có diệt. Có sanh có diệt rồi, còn Tây phương cực lạc thế giới chẳng có sanh diệt, cho nên hoàn toàn là hóa thân. Thân tướng chỗ hiện ra lập tức cùng với tướng trạng của A Di Đà Phật như nhau. Chúng ta lại xem một nguyện phía dưới: thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh, nhược bất nhi giả, bất thủ chánh giác. Nguyện này là nguyện liên hoa hóa sanh. Quan cảnh chỗ có của Tây phương cực lạc thế giới đều là thường trụ, đều là bất sanh bất diệt, vĩnh viễn chẳng có biến hoại, chẳng giống thế gian này của chúng ta, nó đang biến thiên từng sát na từng sát na, nó chẳng thể thường trụ. Sở hữu tất cả vạn vật đều là đang biến hóa, cho nên gọi là vô thường. Chúng ta xem cái giảng đài này là vô thường, nó đang biến đổi, nó biến rất chậm, chúng ta chẳng dễ xét thấy được. Một giảng đài mới nếu để đến vài ngàn vài vạn năm thì nó tiêu mất, hoặc giả là với một vài điều kiện trạng huống tốt thì nó liền biến thành hóa thạch mất. Nó đều điền đang biến hóa, sau khi biến thành hóa thạch vẫn tiếp tục ở đó biến, luôn luôn ở đó biến. Đây gọi là vô thường, đây gọi là bất trụ. Tây phương thế giới sở hữu tất cả vạn vật là chân thường, nó chẳng biến. Duy chỉ có một vật ở nơi đó, chúng ta thấy được một vật có thể biến, đó là những đóa hoa sen trong ào thất bảo. Hoa sen ấy có thể biến. Mười phương thế giới có một người thật sự phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, thì ao thất bảo sẽ nở ra một đóa hoa sen. Người ấy tâm rất chân thành, niệm Phật niệm được rất chuyên cần, thì hoa này dần dần càng nở càng lớn. Cho nên hoa sen này lớn nhỏ khác nhau, có loại một do tuần, có loại mười do tuần, có một trăm do tuần, có ngàn do tuần. Đó là công phu niệm Phật cạn sâu khác nhau, ánh sáng màu của hoa khác nhau. Chỉ có mỗi một thứ này nhìn đến hình như là có sanh có diệt. Nếu như niệm được vài năm rồi mà không niệm nữa, đổi ý lại đi học thiền, đi học mật, thì hoa này liền héo tàn, không còn nữa, tiêu mất, hoa sen này chẳng còn nữa. Lúc chúng ta vãng sanh, A Di Đà Phật liền cầm hoa sen này đến tiếp dẫn anh. Hoa này là niệm lực của chính mình, hợp cùng nguyện lực của A Di Đà Phật, hai thứ lực lượng này thành tựu, cho nên có cái hiện tượng này. Còn về Tây phương cực lạc thế giới, các thứ trang nghiêm đó là do nguyện lực của A Di Đà Phật thành tựu được, cho nên nó là chân thường, nó chẳng có biến hóa. Duy chỉ có hoa sen là niệm lực của chúng ta cùng nguyện lực của Phật kết hợp mà thành. Vậy hoa này có phải là chân thường không? Hoàn toàn coi chúng ta phải chân tâm, phải bất thối. Cái tâm niệm Phật này của chúng ta không được thối chuyển, đây là tịnh niệm tương kế, thì hoa này cũng có thể biến thành chân thường. Vừa vãng sanh đến bên ấy thì liền biến thành chân thường, liên hoa hóa sanh vậy. Cho nên cổ đức nói: cử thể giai thị tối thắng, mật mật kiết tường, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Vậy thì từ nguyện thứ 18 thập niệm tất sanh đến chỗ này là văn danh đắc thù thắng lợi ích chi thượng thừa. Lợi ích có được này là thù thắng nhất, chân thật nhất, liên hòa hóa sanh. Phía dưới một đoạn: ngã tắc Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo. Chữ này đọc giọng cao, không đọc lạ mà đọc là nhạo. Nhạo là ưa thích, hoan hỷ ưa thích, tin ưa thích. Trong chữ văn nhất định có tín, có thọ, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. phía trước đã nói qua với quý vị, đó là biểu hiện trong cuộc sống ngày thường, lễ bái, quy mạng. Chữ lễ bái này không nhất định là suốt ngày đi lễ Phật. Đương nhiên, có người lấy phương pháp này để tu hành, mỗi ngày lạy Phật lạy 3.000 lạy hoặc 1.000 lạy. Có người chuyên môn tu cái hạnh này, chẳng phải yêu cầu mỗi người đều làm như vậy. Lễ bái là trong tâm có kính tâm, ta đối với A Di Đà Phật cung kính, niệm niệm chẳng mất, bất luận vào lúc nào tâm cũng cung kính đối với Phật đều có, đây gọi là lễ bái. Tuy nhiên, tuổi trung niên trở lên, đặc biệt là ở trong xã hội hiện tại, việc làm của chúng ta trong xã hội hiện nay đều là ngồi mà ít cử động, vì thế nên thiếu đi vận động, cho nên thông thường là đề xướng vận động. Chúng ta người học Phật, nếu đem cả thời gian này dùng vào trên những môn vận động khác cũng đáng tiếc. Môn vận động tốt nhất là lạy Phật. Khi chúng ta đã ngồi rất lâu, cần nên hoạt động, thì chúng ta nhiễu Phật. Lối nhiễu Phật này là đi bách bộ, đi ra ngoài hoạt động bách bộ, trong tâm niệm Phật, thì cùng với nhiễu Phật ở niệm Phật đường như nhau. Tuy chẳng phải ở tại Phật đường, chúng ta đi bách bộ chung quanh, đều giống như nhau. Điều tiết thân thể, vẫn còn một phương pháp nữa là lạy Phật. Lạy Phật là lối vận động tốt vô cùng. Tâm địa thanh tịnh, chân thành, mỗi một bộ phận khớp xương trong thân thể đều vận động đến, thật là tốt vô cùng. Đối với sức khỏe thân thể, có sự giúp đỡ rất lớn. Biết được sự lợi ích của việc lạy Phật. Với còn về lạy Phật, lạy bao nhiêu lạy là tùy mình, điều này không cần phải hạn định. Anh có thì giờ nhiều thì lạy thêm vài lạy, anh không có thì giờ thì lạy ít vài lạy, chẳng sao cả. Quy mạng tức là nương tựa, toàn tâm toàn lực nương vào A Di Đà Phật. Bộ kinh này tức là A Di Đà Phật, một lòng y theo đạo lý giáo huấn của kinh điển mà tu học, đây là thật sự quy mạng. Dĩ thanh tịnh tâm, thanh tịnh bình đẳng từ bi, tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức là tam học lục độ, tức là tu thiện, tức là lợi ích tất cả chúng sanh. Chư thiên thế nhân mạc bất chí kính, chúng ta hiện nay có được lợi ích, anh thật sự có thể tu hành theo như vậy, đích thật bất luận anh đi đến đâu, người ta đối với anh đều rất cung kính, đều rất ủng hộ. Đây là sự lợi ích trước mắt mà anh có được. Nhược văn ngã danh, họ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Đây là người niệm Phật, đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến, vẫn chẳng xả được để vãng sanh. Vậy thì niệm Phật có lợi ích chăng? Có lợi ích, đời sau sanh vào gia đình tôn quý, vừa sanh ra là hưởng phước, rất có phước báo, cũng khỏe mạnh sống lâu. Đây là quả báo do bởi niệm Phật trong đời quá khứ. Tiếc rằng vì họ chẳng có phát tâm, chẳng có phát nguyện vãng sanh, được cái quả báo này. Thường tu thù thắng phản hạnh. Phản hạnh tức là thanh tịnh hạnh. Bởi vì họ thiện căn thâm hậu, họ còn có thể tiếp tục không ngừng học Phật tu hành. Đây cũng là bổ nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật. Họ chẳng đến nỗi mê mất chính mình, lúc còn ở nhân gian này vẫn còn có thể tiếp tục tu hành. Vậy có lẽ chúng ta là thuộc về loại này. Trong đời quá khứ niệm Phật không xả bỏ được cái thế gian này, cho nên chưa được vãng sanh, kiếp này lại gặp Phật pháp, đích thật rất giống như cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Vậy thì trong đoạn này tam nguyện đều là nói rõ công đức của văn danh. Chúng sanh căn cơ bất nhất, tuy là văn danh nhưng cái đại tâm chân chánh này chưa phát. Đại tâm này tức là cái tâm cầu nguyện vãng sanh chưa phát. Miệng thì nói vãng sanh, còn trong tâm thì xả chẳng được cái thế gian này. gia thập quyến thuộc lo lắng bồn chồn chẳng buông xuống được, thì cái tín nguyện này chẳng sâu, còn trì niệm cũng không chuyên. Cho nên cùng đại nguyện tiếp dẫn của Di Đà vẫn còn có một đoạn cách ly, đây là chưa thể vãng sanh, nhưng bạch được phước nhân thiên phước báo họ có được. Đây là hiển thị ra danh hiệu Di Đà, chỉ cần nghe được, bất luận vãng sanh hay không vãng sanh, quyết định đều được lợi ích. Vì thế cho nên chúng ta đối với sự hoằng dương danh hiệu này, cũng tức là chúng ta gọi là phổ biến vì tất cả chúng sanh, tuyên truyền giới thiệu, lợi ích này rất lớn. Đây là chúng ta cần phải làm, bất kể họ có tin hay không, chúng ta đều nên thời thời khắc khắc giữ cái tâm này, có cái nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, khiến họ có cơ hội nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật. Nếu như có được cơ hội đem kinh điển này giới thiệu cho họ thì công đức này lại càng lớn. Phía dưới là đoạn thứ 15, từ đoạn 15 đến đoạn 18, cũng tức là nguyện 28 đến nguyện 38. Đoạn này Phật muốn thuyết minh cho chúng ta ngài nhiếp độ chúng sanh trong tịnh độ. Nói một cách khác, cũng tức là thuyết minh sau khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trạng hướng sinh hoạt tu học của họ. Đương nhiên điều này cùng chúng ta quan hệ rất mật thiết, bởi vì chúng ta chẳng bao lâu nữa đều phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên trước hết nên liễu giải đối với lòng tin của chúng ta có được sự giúp đỡ rất lớn. Ngã tắc Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta hiện nay tại thế gian này việc bất thiện quá nhiều quá nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng những không có bất thiện, mà cái tên bất thiện đều chẳng nghe đến. Tỉ như tham sân si mạng, chúng ta ở đây có thật có việc này, còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cái gì gọi là tham sân si mạng chẳng có ai nghe qua. Anh mới biết được cái thế giới này tốt đến trình độ nào. Sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ. Câu này thật bất khả tư nghị. Chúng ta ở thế gian này tại sao lại tạp loạn như vậy? Vì tất cả chúng sanh tâm chẳng đồng, tưởng chẳng đồng, niệm chẳng đồng, cho nên chỉ là bức phức tạp. Anh xem kẻ xem tướng kia cũng nói, nhân tâm bất đồng, các như kỳ diện. Chúng ta người tại sao mỗi người đều khác? Vì trong tâm chúng ta nghĩ đó, tưởng đó, kiến giải khác nhau, cho nên diện mạo khác nhau. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi người tướng mạo đều tương đồng. Họ tại sao tương đồng? Là vì tâm của họ như nhau. Tâm gì vậy? Cái tâm niệm A Di Đà Phật. Người người niệm A Di Đà Phật, người người trong tâm tức là A Di Đà Phật, cho nên biến thành thế giới của A Di Đà Phật. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có ai chẳng phải là A Di Đà Phật? Mỗi người diện mạo cùng A Di Đà Phật như nhau, ai ai cũng đều là A Di Đà Phật. Giai đồng nhất tâm, điều này quá quan trọng. Trụ ư định tụ, chữ định tụ này là chánh định tụ. Trong Phật pháp có nói đến tam tụ, tam tụ này bao quát các loại sở hữu tất cả chúng sanh. Chánh định tụ, kẻ này y theo phương pháp này tu hành, quyết định thành Phật. Phương pháp ấy chính xác, chẳng có sai, gọi là định tụ. Loại thứ hai gọi là tà tụ. Anh y theo phương pháp này tu, bất luận tinh cần thế mấy, quyết định chẳng thành tụ. Cái đó thì gọi là tà tụ. Còn loại thứ ba gọi là bất định tụ. Như căn tánh của chúng ta đây là bất định tụ. Nếu gặp được định tụ thì chúng ta thành tụ rồi, còn gặp được tà tụ thì chúng ta chẳng thành tụ. Cho nên chúng ta thuộc về bất định tánh. Bỉnh ly nhiệt não. Nhiệt não tức là phiền não. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn chẳng có phiền não, tâm địa đều thanh lương tự tại. Phần dưới là tâm đắc thanh lương, họ cùng tất cả pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, thì tâm địa này có thể được thanh lương tự tại. Đây là chúng ta phải nên học tập, tức là chúng ta sống trong thế gian này phải biết đời người rất là ngắn tạm, mấy mươi năm ấm lạnh vừa khải móng tay là qua rồi. Chúng ta cùng người sống chung, cùng xã hội sống chung với nhau, có gì mà phải khó khăn, nên dễ dãi một tí, đừng nên xem nó như là thật, đừng nên so đo như vậy, tự tìm lấy cái khổ. Một cái khẽ búng tay là qua mất rồi, cho nên người thông minh, cái mà chúng ta phải tranh thủ đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh hằng chân thường. Đây thì gọi là thật sự thông minh, thật sự giác ngộ. Địa phương này chúng ta là lữ khách, giống như khách qua đường, ở quán trọ này có tốt, xấu, hà tất phải so đo chứ, ngày mai thì phải lên đường rồi, nữa rồi. Không thể đem nó cho là nhà của mình, nhà mình ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là căn nhà cố hữu của mình. Địa phương này chẳng phải là nhà, tạm thời ở đỡ, tốt cũng được, không tốt cũng được. Kẻ kia đối với ta tốt thì rất tốt, đối với ta không tốt cũng rất tốt, thì là vô sự rồi vậy. Anh xem tâm địa này thì là rất thanh lương, rất tự tại, thì ngày giờ sống được rất vui vẻ, một tí phiền não cũng chẳng có, hoan hoan hỷ hỷ. Đây là chính xác, tâm được thanh lương. Sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận tỳ kheo là A-la-hán, chỗ này là tỷ dụ, trên thực tế là siêu việt hơn A-la-hán. A-la-hán tuy phiền não đã đoạn hết, lậu là phiền não thấy điều đoạn hết rồi, nhưng trí tuệ chẳng viên mãn. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những phiền não đã đoạn hết, trí tuệ viên mãn, tuyệt đối chẳng phải A-la-hán có thể sánh kịp. Nhựa khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Đây tức là có số người hoài nghi, nghĩ rằng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi vẫn có thể còn ngã chấp không, có pháp chấp không, vẫn có thể động cái niệm nghĩ đến cho riêng mình không. Chỗ này nói không thể, quyết định không thể. Sự gia trì của A Di Đà bổn nguyện, anh sẽ chẳng thối chuyện nữa. Nếu như nói lại còn tham niệm cái thân này nữa, đó là chấp trước, đó là thối chuyển, quyết định sẽ không thối chuyển. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang na la duyên thân, kiên cố chi lực. Câu phía trước là nói về nhân, thiện căn vô lượng, bởi vì mỗi người đều là niệm Phật tu thiện, tích đức, để đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thiện căn vô lượng. Huống chi thiện căn mà anh tu tập đó, anh e chẳng đủ, A Di Đà Phật lại có oai thần gia trì anh, giúp đỡ anh, khiến tiểu thiện căn ấy biến thành đại thiện căn. Điều này học Phật, học pháp môn khác không thể có được, chẳng có Phật giúp, chúng ta chỗ này tiểu thiện căn có thể biến thành đại thiện căn, cho nên chẳng sợ mình không có thiện căn, không có phước đức, không sợ. Chỉ cần thật sự nỗ lực để tu học, đây là nhân, còn quả báo thì là được kim cang bất hoại thân. Chỗ này đặc biệt vì chúng ta chỉ ra kim cang na la duyên thân. Na la duyên trong kinh điển không có giải thích, ý nghĩa gì chẳng có giải thích, chỉ nói rõ đây là một danh từ kim cang mà thôi. Có lẽ trong tất cả loại kim cang, thân thể của họ là kiên cố nhất, cường tráng nhất. Đây là một vị thần kim cang dũng mãnh nhất. Danh tự của vị kim cang này, nếu chúng ta từ một góc độ khác để nhìn, thì ý nghĩa của nó khác nhau. Lễ bái thần kim cang trong Phật Pháp là Mật Tông. Thần kim cang trong Mật Tông rất nhiều, danh vương rất nhiều, đều hiện ra tướng oai vũ, dũng mãnh, khiến người thường nhìn thấy đều tán động kinh hồn, đều khiếp đảm. Họ hiện những tướng đó chẳng giống như tướng mạo từ bi hiền hòa của những vị Bồ Tát thông thường. Đó là thần kim cang. Cho nên ở chỗ này kim cang na la duyên cũng ở chỗ này tượng trưng cho sự thành tựu đại viên mãn của Mật Tông. Chúng ta trong đây có mật pháp, nói một cách khác tức là kim cang tác đoả, tức là kim cang thủ Bồ Tát. Kim cang tác đoả tức là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây cũng tức là nói Phổ Hiền Bồ Tát là căn bản trong mật giáo. vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là sự thành tựu đại viên mãn trong Mật Tông. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thì lão thật mà niệm Phật chẳng cần thiết phải đi học Mật, đây tức là Mật Tông rồi. Mật Pháp chí cao vô thượng, ý nghĩa này thì là rất hay. Thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài, vậy mới có năng lực độ hóa chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh nói pháp cần phải có biện tài. Thân, thân có quang minh. Đảnh tức là viên quang. Anh xem chúng ta vẽ tượng Phật thì vẽ một vòng viên quang đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trên Phật đảnh có ánh sáng, thân Phật phóng ánh sáng, mỗi một người vãng sanh cùng với Phật như nhau, trên đảnh đều có ánh sáng, trên thân cũng phóng quang. Có lẽ ánh sáng với ánh sáng của Phật kém hơn một tí, không giống như Phật, đều có ánh sáng. Đây là quang tuyên diệu pháp, trong ánh sáng cũng là biểu trưng. Pháp tức là ánh sáng, ánh sáng tức là pháp. Chẳng vì ánh sáng này mà nói pháp này, cho nên thành tựu tất cả trí tuệ. Cái trí tuệ viên mãn của tất cả chúng chủng trí, trí tuệ thành tựu rồi, đương nhiên có được biện tài vậy. Sự vô ngại biện tài cùng trên quả địa của Như Lai phưởng phất giống nhau, là biện tài chỗ đắc của Bồ Tát. Thiện đàm chư pháp bí yếu, thế suốt thế gian tất cả pháp chẳng có một pháp nào chẳng thông đạt. Chữ thiện đàm này là nói vừa đúng chỗ ấy, khế cơ khế lý thì gọi là thiện đàm. Thuyết kinh hành đạo, thuyết kinh là ngôn giáo, hành đạo là thân giáo. Ngài Thích đích thật làm cái mẫu cho chúng ta xem. Làm cái mẫu gì đây? Ở trong ngành nghề nào thì làm cái khuôn mẫu của ngành nghề đó. Điều này quý vị xem Đại Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. 53 vị thiện tri thức đều là tu hạnh phổ hiền. Họ trong đó nam nữ già trẻ, các ngành các nghề khác nhau. Anh xem ở một ngành nghề nào họ làm cách nào là Bồ Tát đấy. Đây tức là chúng ta từ chỗ này mà học tập. Cho nên cách hành đạo này bao quát vô cùng rộng lớn, là đem trí tuệ của anh, lòng từ bi của anh, sự tu trì của anh ứng dụng vào trong sinh hoạt, dùng vào trong sự nghiệp của anh. Sinh hoạt của anh, sự nghiệp của anh tức là phổ độ chúng sanh. Cho nên bất cứ trong một ngành nghề nào đều có Bồ Tát, bất cứ nơi chốn nào đều là đạo tràng độ hóa chúng sanh của Bồ Tát, không nhất định là tự viện này. Nếu đem tự viện xem như là đạo tràng duy nhất của Bồ Tát thì anh đã nhìn sai rồi. Bồ Tát ở trong gia đình tức là đạo tràng. Bồ Tát ở trong nhà trường tức là đạo tràng. Nơi chỗ sở tại đều là đạo tràng, chỗ độ phổ độ chúng sanh. Như bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Đây là nhất sanh bổ xứ nguyện. Nguyện này cũng là cụ thể vì chúng ta đề ra bảo chứng. Phía trước Phật có nguyện tất thành chánh giác, người vãng sanh đến Cực Lạc thế giới tất thành chánh giác, nhất định chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Chỗ này nói rõ trong một đời nhất định chứng đắc bổ xứ, nhất sanh bổ xứ. Đây là địa vị của Bồ Tát. Nhất sanh bổ xứ tức là tất thành chánh giác. Đây là nói về vị thứ đẳng giác Bồ Tát, là hậu bổ Phật, đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật tài mà nói đều là Bồ Tát. Họ là viên giải, viên tu. Với cách tu học của chúng ta quả thật khác nhau. Người ta tu nhất tu, nhất thiết tu, nhất thiết tu, nhất tu. Họ là viên dung, cho nên sanh dài bất thổi, đốn siêu dài thứ. Chúng ta bình thường Ở tha phương thế giới tu hành, Bồ Tát thì có vị thứ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, từng đẳng cấp một, giống như đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, dần dần đi lên. Còn Tây phương cực lạc thế giới chẳng phải vậy, chẳng phiền phức như vậy. Họ nhất tu, nhất chết tu. Tỷ như nói tiểu học lớp 1, trong lớp 1 có quá trình của lớp 2, cũng có quá trình của lớp của trung học, cũng có quá trình của đại học, cũng có gọi là viện nghiên cứu. Quá trình của lớp bác sĩ, họ nhất tu, nhất chết tu. Cách này thì nhanh. Bất luận tại vị thứ nào, hãy đều là viên giải, viên hành. Phương pháp này cực kỳ tuyệt diệu. Cho nên họ viên chứng bổ xứ, đều là chứng đắc viên mãn, cứu cánh, tất chí. Ngữ khí này vô cùng khẳng định, khiến chúng ta một tơ hào nghi hoặc đều chẳng có. Tức là anh đến Tây phương cực lạc thế giới, anh nhất định thành Phật rất nhanh. Trừ kỳ bổ nguyện, vì chúng sanh cố, bị hằng thể khải, giáo hóa nhất thiết, hữu tình, giai pháp tín tâm, tu bồ đề hạnh, thành phổ hiền đạo. Chỗ này chúng ta lại thấy được phổ hiền đạo. Đây là chúng ta phải coi trọng. Chúng ta phải từ những chỗ này hiểu rõ được Tây phương cực lạc thế giới là pháp giới của phổ hiền Bồ Tát. Những người vãng sanh thấy đều tu hợp hạnh phổ hiền. Như trong phần tựa kinh này nói với chúng ta, hàm cộng huân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Chỗ này lại thấy được nguyên đức này của Bồ Tát mỗi người khác nhau. Có số người hy vọng mình mau mau thành Phật, sau khi thành Phật rồi độ chúng sanh. Có số người cảm thấy chúng sanh quá khổ, ta không thành Phật, ta phải độ chúng sanh trước. Điều này rất hiếm có. Nguyện này cũng thật là khả quý. Tuy nhiên quý vị nên biết, anh độ chúng sanh phải có bản lãnh. Chẳng có bản lãnh thì nguyện của anh là cái nguyện trống không. Tỷ như nói thấy một người rớt xuống nước, sắp chết đuối, ôi chao, tôi phải nhảy xuống cứu họ, nhưng chính mình chẳng biết bơi. Vừa nhảy xuống thì uống mất một mạng người. Khi tôi muốn cứu kẻ chết chìm kia, trước hết tôi phải học thành một tay có bản lãnh. Sau khi học biết rồi, tôi mới đi cứu hắn thì được. Cho nên hiện nay có rất nhiều người phát tâm, tôi rất bội phục. Tuy nhiên làm cách nào phiền não của họ vẫn chưa đoạn, nhất định đọa luân hồi. Họ nói kiếp sau chẳng muốn vãng sanh, kiếp sau vẫn muốn làm pháp sư, vẫn muốn giảng kinh nói pháp, kiếp sau chưa chắc được thằng người. Vừa mới chuyển thế thì là mê hoặc điên đảo rồi, kiếp trước đều quên hết sạch sẽ rốt ráo. Cho nên những hạng người này nhiệt tâm thì có nhưng trí tuệ không đủ, nhất định phải đến Tây phương cực lạc thế giới. Đây là tuyệt đối chính xác. Đến Tây phương cực lạc thế giới rồi, có người sẽ hỏi, vậy ở Tây phương cực lạc thế giới phải chờ bao lâu chúng ta mới có thể rời khỏi Tây phương cực lạc thế giới để đi độ hóa chúng sanh? Chúng ta từ trong Di Đà Bổn Nguyện mà xem, từ trong Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh mà xem, đều chẳng có nói phải hạn định ở tại Tây phương cực lạc thế giới là bao lâu. Chẳng có nói thì là dễ làm rồi. Đến Tây phương cực lạc thế giới gặp được A Di Đà Phật, lạy ba lạy A Di Đà Phật, nói tôi muốn đi cứu chúng sanh, được chăng? Phật A Di Đà Phật nói gật đầu, nói được, anh có cái nguyện này thì được, Phật sẽ gia trì anh sẽ có bản lãnh. Anh lại quay đầu trở về lại thế giới Ta Bà, anh sẽ chẳng thể thối chuyển, anh cũng sẽ chẳng sẽ mê hoặc. Đây mới là người thông minh, đây mới gọi là phương pháp chính xác. So với anh luân hồi chuyển thế trở lại, thời gian ngắn hơn nhiều, thấy được A Di Đà Phật thì lập tức có thể trở về. Bị hoàng thể khải, chữ bị này là tỷ dụ, anh có cái hoàng nguyện độ chúng sanh này, trước độ chúng sanh, sau thành Phật đạo. Tuy nhiên, anh phải có bản lãnh, A Di Đà Phật gia trì cho anh, giáo hóa tất cả hữu tình chúng sanh, điều pháp tín tâm, đây là giáo hóa tùy ý. Trong việc giáo hóa chúng sanh, phải thật sự thu được hiệu quả. Điểm này không thể không nghiên cứu. Làm thế nào mới thật sự thu được hiệu quả của việc giáo hóa? Nhất định phải khiến cho chúng sanh đối với tịnh độ Đối với Di Đà, phải thật sự có tín tâm, phải thật sự chịu tu hành, chịu phát nguyện, chịu cầu sanh tịnh độ. Bồ Tát đi giảng kinh nói pháp, giới thiệu đây là hoằng nguyện riêng mình của Bồ Tát A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lại vừa mới gia trì, còn người nghe, thật tại mà nói, người nghe Phật cũng gia trì. Nếu Phật chẳng gia trì, anh nghe kinh làm sao sanh được tâm hoan hỷ? Quý vị nhất định phải biết, anh nghe đến pháp môn này rất hoan hỷ, rất bằng lòng. Chẳng phải tôi giảng hay, không liên quan đến những gì tôi giảng, là bổn nguyện oai thần của Di Đà hiện đang gia trì cho anh. Cho nên anh nghe được rất minh bạch, nghe được so với tôi giảng còn hiểu rõ hơn. Tôi còn chưa giảng rõ thì anh đã nghe rõ ràng rồi, phải không? Đây là Phật gia trì, Phật lực gia trì, cho nên anh có thể sanh được hoan hỷ tâm. Thật một tí cũng chẳng sai. Cho nên họ có được viên mãn. Nhóm người nghe kinh này có thể được lục độ, thập độ, chuyên niệm, đang tu Bồ Đề hạnh, hành đạo Phổ Hiền. Đó tức là tuân tu mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này là tu hành đạt được khoa mục tối cao phong. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Đây tức là bất luận anh đến thế giới nào để thuyết pháp, hoàn cảnh của thế giới ấy dù có tệ hơn, anh cũng chẳng thể đọa lạc. Đây đều là Phật phò hộ cho anh, A Di Đà Phật gia trì cho anh. A Di Đà Phật thường thường đang chiếu cố anh, sẽ chẳng khiến anh đọa lạc, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc. Đây là cử ra vài cái thí dụ, hoặc giả là hoan hỷ giảng kinh thuyết pháp, đây là Bồ Tát thị hiện từ cực lạc thế giới tái lai, hoặc giả là hoan hỷ nghe pháp, nghe ba pháp đó cũng là Bồ Tát, vì đại chúng làm ảnh hưởng chúng. Người này ở trong xã hội nhất định rất có thân phận, rất có địa vị, rất có đạo đức, được đại chúng ngưỡng mộ. Pháp sư thuyết pháp mỗi buổi giảng họ đều đến nghe, khiến cho kẻ khác nhìn thấy pháp sư này giảng có lẽ cũng hay, anh xem người kia đều ở đó để nghe, rất chuyên tâm để nghe, ngày nào cũng đến nghe, có lẽ cũng hay, ảnh hưởng kẻ khác. Những ảnh hưởng chúng này đều là Bồ Tát hóa thân. Điều này rất chẳng phải dễ. Tôi trước đây giảng kinh tại Đài Bắc, thầy của tôi là lão cư sĩ Châu Văn Đạo, ông là thầy tại gia của tôi. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi học ở Quý Châu, ông là hiệu trưởng của tôi. Khi đến Đài Loan, tôi học Phật, thường thường ở bên ngoài giảng kinh, ông ta mỗi ngày đều đến nghe, lại còn ngồi hàng đầu phía trước. Mỗi lần nghe, ông ta lại còn viết bút ký, ông mang theo quyển sổ bút ký, hình như có vẻ rất dụng công. Ôi chào, chúng tôi nhìn thấy, thật rất tôn kính. Còn thầy Lý thì sao? Thường thường đề cử ông làm người gương mẫu, nói anh xem cụ già này có đạo đức, có học vấn, cũng đã làm chẳng ít sự nghiệp, tuổi tác đã lớn như vậy, nghe kinh vẫn còn hết lòng thế đó, chẳng cưới người nào giảng kinh. Người sơ học đến giảng kinh, ông cũng hết lòng để nghe, ông cũng làm bút ký, chẳng biết ông ghi những gì. Mãi cho đến năm trước, 90 mấy tuổi mới vãng sanh. Cho nên thật hiếm có, đây là ảnh hưởng chúng ưa thích nghe pháp, hoặc hiện thần túc. Chữ thần túc này tức là thể hiện thần thông biến hiện tự tại. Tuy nhiên, thấy đều là về ảnh hưởng tiếp dẫn tất cả chúng sanh tin sâu tịnh độ, phát nguyện cầu sanh. Đây thì là đúng. Nếu như thể hiện thần thông báo in, anh đừng niệm A Di Đà Phật, vì đây tuyệt đối chẳng phải, đó là ma thể hiện. Nếu như Bồ Tát ở Tây Phương Thế Giới đến thể hiện, nhất định là thể hiện khuyên anh đối với pháp môn tịnh độ này tin sâu chẳng nghi, niệm Phật cầu sanh. Đây thì là đúng. Điều này vừa nhìn cùng chỗ nói trong kinh tương ưng, ồ, chúng ta biết được đây là Tây Phương Bồ Tát tái lai. Tùy ý tu tập vô bất viên mãn, tùy ý tu tập là tất cả đều là vì độ chúng sanh, đều là vì thành tựu tất cả chúng sanh, tiếp thọ sự dạy bảo của A Di Đà Phật cùng chư Phật, đều ưa thích phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. như bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục, chủng chủng cúng cụ.
Tùy ý, tức chí, vô bất mãn nguyện.
Nguyện này, đối với lục đạo chúng sanh của mười phương thế giới mà nói, quan hệ rất lớn. Lục đạo chúng sanh này, thiên đạo so ra tốt hơn một tí. Chẳng có vấn đề, thiên đạo phúc báo lớn, cuộc sống vật chất chẳng cần bận tâm. Tuy nhiên, từ nhân đạo trở xuống, cuộc sống đều rất gian nan, mưu sinh chẳng dễ. Cho nên cổ đức thường nói, pháp luân vị chuyển, thực môn tiên. Chúng ta trước hết phải ăn cho no, mặc cho ấm mới có thể nói đến học Phật. Giả như ba bữa cơm đều ăn chẳng no, thì còn tâm tư gì mà học Phật chứ? Cho thấy rằng cuộc sống, thật tại mà nói, chúng ta coi rất nặng. Cho nên Phật ở chỗ này, vì chúng ta giới thiệu cuộc sống vật chất ở Tây phương thế giới, tùy ý, tức chí, chẳng cần bận tâm, chẳng cần kinh doanh, y thực, nhất là ẩm thực. Những người vừa mới đến Tây phương cực lạc thế giới, tập khí này vẫn chưa quen. Đến giờ ăn cứ nghĩ, sao lâu vậy mà chẳng ăn cơm? Họ có khởi cái niệm này, kỳ thật đến Tây phương cực lạc thế giới, chẳng cần ăn cơm nữa, chẳng cần. Cái niệm đó vừa khởi, ồ thì cơm nước đều đã bày ngay trước mặt, chẳng cần phải kinh doanh, bá vị ẩm thực. Thì giống như hoàng đế trước kia, hoàng đế ăn cơm phải là 100 món ăn, chẳng còn biết vua có ăn hay không, nhất định phải là 100 món ăn. Bá vị ẩm thực đều hiện tiền. Vừa hiện tiền thì nghĩ đến giờ này ta chẳng phải là phàm phu rồi, chẳng cần. Nhìn thấy thì đánh thức mình chẳng cần nữa, chẳng cần thì chẳng có nữa, thì hóa trừ mất, cũng chẳng cần thu rửa chén dĩa phiền phức như vậy, chẳng cần. Tùy niệm hóa sanh, cho nên anh mới biết sự tốt đẹp của Tây phương thế giới thật sự là bất khả tư nghị. Cung điện nơi cư trú sạch sẽ, một hạt bụi cũng không nhiễm, thảnh thơi sảng khoái, một tí vật tạp nhạp đều chẳng có. Khi có khách đến viếng thăm, chỗ ngồi tức khắc biến hiện ra, khách đi rồi thì chẳng còn nữa trống rỗng cả, chẳng cần thu dọn, chẳng còn thu dọn, tùy tâm sở dục, tất cả đều là biến hóa sở tác. Đến Tây phương cực lạc thế giới, người người đều có bản lãnh này, đều có thần thông này, năng lực thần thông này là nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật. Thập phương chư Phật ưng niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Việc cúng Phật này, người ở Tây phương cực lạc thế giới, là một việc trọng yếu trong sinh hoạt ngày thường. Người ở Tây phương thế giới chẳng còn phải đi làm việc thì khá vất vả, kiếm tiền chẳng dễ. Người ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng cần đi làm, mọi thứ sinh hoạt vô cùng tự tại, vàng bạc tiền của muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, đều biến hiện ra, chẳng có cùng tận. Cho nên đời sống vật chất phong phú đó thì là mười phương thế giới chẳng có, bởi vì nó có thể tùng niệm biến hóa, cho nên cái gì cũng chẳng cần, muốn cái gì thì lập tức có ngay. Nó chẳng cần một khối lớn bày ngay ở đó phiền phức biết mấy. Họ chẳng cần những thứ này, tùy niệm tùy tâm chỗ muốn. Còn cúng Phật cũng như vậy, trong tâm muốn cúng vị Phật nào thì Phật cảm ứng đạo giao, thì Ngài tiếp thọ sự cúng dường của anh. Cúng Phật đây là tu đại phước báo. Nghe Pháp cúng Phật thì nhất định phải nghe Pháp thì thành tựu đại trí tuệ. Vậy đây là chúng ta thấy được điểm đích nhỏ bé của trạng huống sinh hoạt của những người ở Tây phương thế giới. Từ những điểm đích này thì anh biết được sinh hoạt của họ tự tại biết bao. Mỗi ngày đều là nghe Pháp, cúng Phật, đi độ hóa hữu duyên chúng sinh. Phạm vi hoạt động là tận hư không biến Pháp giới, không chỉ là một cái cực lạc thế giới. Muốn đến thế giới nào ứng nghiệm thì đến ngay. Huống chi Tây phương cực lạc thế giới, mỗi người phía trước đã nói đều có thần túc thông thì có thể phân thân, có thể biến hóa, giống như Phật, thiên ba ức hóa thân, sở hóa chi thân, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói hai câu này, tức là tùy loại hóa thân. Chúng sanh nghĩ đến thân hình như thế nào thì họ hiện thân hình thế đó, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Cái này được đại tự tại ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật nghiêm tịnh, quan lệ hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xương lược. Vậy từ đây trở xuống đến đoạn 22 là nói trạng hoán huấn hoàn cảnh của Tây phương thế giới. Trạng huấn hoàn cảnh đương nhiên cũng chẳng thể nói kỹ, sơ lược giới thiệu một hai việc thì anh có thể nhân đây mà suy ra cái đẹp của hoàn cảnh bên ấy. Câu quốc trung vạn vật, đây là tổng thuyết trang nghiêm thanh tịnh, bởi vì cái thể của nó sở hữu tất cả vạn vật, cái thể đều là trân bảo làm thành, đều là bảo. Đất của Tây phương thế giới đó lớn, diện tích đó so với trái đất của chúng ta chẳng biết lớn hơn bao nhiêu lần, lớn đến quá cỡ. Trái đất chúng ta đây là đất cát sỏi, đá chẳng sạch. Tây phương thế giới đất là lưu ly. Lưu ly là gì? Tức là người chúng thế gian chúng ta gọi là ngọc màu lục, chúng ta gọi là phỉ thúy, rất là trân quý. Người ta gắn một tí ti vào thẻ bài hoặc gắn vào nhẫn để đeo trên thân rất đẹp. Vì vật này là gì? Là đất, là đại địa của Tây phương cực lạc thế giới. Đại địa của họ là lưu ly, là ngọc thạch trong suốt, cho nên từ trên mặt đất có thể nhìn thấu đến dưới đáy. Nơi đó của họ sánh với ngọc thạch của chúng ta đẹp hơn quá nhiều. Ngọc thạch của chúng ta chỉ là trong suốt một nửa, chẳng phải toàn trong suốt, và của họ là toàn trong suốt. Vàng làm đất, quý vị trong kinh thấy được, vàng dùng làm gì? Là để lát đường lộ. Trên đất ngọc thạch lát một con đường, dùng vật gì để lát? Dùng vàng để lát. Vàng là dùng để lát con đường. Như dầu hắc ở đây của chúng ta, ở đây chúng ta đeo trên thân mình châu báu rực rỡ, còn người ở Tây phương cực lạc thế giới thấy đó là thô tục không chịu nổi. Cho nên trang nghiêm thanh tịnh đều là trân bảo. Quang lệ, quang minh mỹ lệ, đây là quang minh hoa lệ, tướng vô cùng kỳ đặc, hình sắc thù đặc, chẳng phải thế gian chỗ có. Thế gian này của chúng ta chẳng thấy được, bên đó của họ đều có. Cùng vi cực diệu, bởi vì đều là tánh đức trong chân như bản tính biến hiện ra. Vô năng xưng lượng, chứ lượng này là gì? Phẩm chủng, số lượng, chủng loại quá nhiều, chẳng có biện pháp nói ra cho hết được. Số lượng cũng quá nhiều. Kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biển kỳ hình sắc, hoàng tướng, danh số, cặp tổng tuyên thuyết giả, bất thủ chánh giác. Đây là nói rõ Bồ Tát của Tây phương cực lạc thế giới, Bồ Tát rất nhiều, còn được oai thần gia trình của A Di Đà Phật. Họ có biết không? Họ cũng chẳng biết, họ cũng chẳng có biện pháp. Nếu ai hỏi họ có bao nhiêu chủng loại, họ nói không ra. Hỏi họ có bao nhiêu số lượng, họ cũng nói không ra. Cho nên duy chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều chẳng có biện pháp nói ra được. Đây là tổng thuyết về cái đẹp thù thắng của hoàn cảnh vật chất của Tây phương cực lạc thế giới. Thù thắng ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thọ. Đây là trong tất cả tướng này cử ra một thí dụ. Cây cối chúng ta rất ưa thích, cây cối ở Tăng Gia Ba rất nhiều. Trong sự tưởng tượng của chúng ta, có lẽ mười phương chư Phật thế giới, tất cả chúng sanh đối với cây cối hoa cỏ đều ưa thích, đều có sự ưa thích như nhau. Cho nên Phật ở chỗ này cử ra một thí dụ vô lượng sắc, cho thấy cây cối này đẹp quá. Vô lượng sắc cao hoặc bá thiên do tùng, cái này cao đến 100.000 do tùng. Một do tuần là đơn vị chiều dài của Ấn Độ thời xưa. Một do tuần do từng có lớn trung nhỏ. Đại do từng theo cách ghi chép thời xưa là 80 dặm của Trung Quốc, trung do tuần là 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm. 80 dặm thời xưa nói đến cách đo lường dặm này so với hiện nay chúng ta ngắn hơn, đó là vì thước đo lường ngắn hơn chúng ta. Quý vị thử xem Hoàng Nhất Đại Sư Luật Hợp có 31 thứ, trong đó có một biến Châu Xích Khảo. Thời nhà Châu về thước có một lối khảo sát khảo chứng, một thước lúc ấy đại khái giống như thước dùng ở chợ, có thể hình như chỉ có 6 tấc. Cho nên trong kinh ghi chép người thời xưa thân cao trượng 2, chúng ta thời nay cho là người khổng lồ, hiện nay đều chẳng thấy nữa. Kỳ thật hiện nay có lẽ là 90 mấy phần thì là trượng 2 thời đó, cho nên lúc đó thước ngắn. Chúng ta hiểu rõ trên tướng này thì biết ngay, chẳng cảm thấy lạ lùng nữa. Tuy nhiên bất luận ngắn thế mấy, trăm ngàn do tuần thì vô cùng cao. Nếu chiếu theo con số này mà nói, nếu cây này ở trên trái đất này, chúng ta có thể gọn cây sẽ đụng đến mặt trăng, đụng đến nguyệt cầu rồi. Cây cao thế đó, tại sao có cây cao như vậy? Vì người Tây Phương Cực Lạc thế giới cao lớn. Phân thể chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ta xem mình như là loài kiến, rất là nhỏ. Đây là chúng ta không có phước báo liệt ứng thần, cho nên thần tướng họ lớn. Anh xem trong kệ tán Phật của chúng ta, tán thán A Di Đà Phật: Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Trừng Thành Tứ Đại Hải. Vị Phật ấy tướng lớn như thế đó, mỗi người thân tướng cùng A Di Đà Phật như nhau đều là tướng lớn như thế đó. Nên giống như cây cối chúng ta dù có cao đi nữa, cây này đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chẳng thấy, quá nhỏ đi thôi, quá nhỏ chẳng nhìn thấy, nhất định phải lớn như vậy mới có thể tương xứng. Điều này phải biết, cây ở đạo tràng này thì càng trang nghiêm. Đạo tràng thọ cao tứ bá vạn lý. Đạo tràng là nơi giảng kinh thuyết pháp của Phật, mà nơi chốn giảng kinh thuyết pháp của Phật rất nhiều, nơi nơi đều có hóa thân của Phật. Vậy có lẽ chỗ nói ở đây là nơi chốn thuyết pháp của báo thân Phật. Tuy nhiên Tây Phương thế giới pháp thân, báo thân, ứng hóa thân đều họp tại một nơi, đều là dung thông cả, tứ độ cũng ở một nơi. Vậy đây là nói rõ cái cây của Đức Phật thuyết pháp nơi nơi cũng đều có thể trông thấy được cùng khắp. Hoàn cảnh này ra sao? Chư Bồ Tát Trung tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu tri. Bởi vì sao? Có một vài thứ chúng ta biết, như chúng ta ở địa cầu này, anh bảo trên địa cầu này thực vật, động vật có bao nhiêu loại chúng ta chẳng biết rõ. Anh bảo cây cối thì đại khái chúng ta có thể nói ra một vài loại tình trạng cùng cái tướng này tương tự. Cái này thì càng thù thắng bất khả tư nghị. Phía dưới dục kiến chư Phật tịnh độ trang nghiêm, tất ư bảo thọ giang kiến, do như minh cảnh đổ kỳ diện tượng, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Điều này thì là hy hữu. Giả như chúng ta muốn thấy tha phương thế giới, tỉ như nói chúng ta sanh đến cực lạc thế giới, chúng ta đối với trái đất này rất tưởng nhớ, mới vừa rời khỏi chỗ này chẳng biết tình trạng ra sao. Tướng bên này hiện ra giống như trên truyền hình, còn giữa những hàng cây thì sao? Thì hiện ra tướng. Chúng ta hiện nay xem truyền hình là bằng phẳng, còn tướng bên kia là lập thể, thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng cần dùng thiên nhãn, cái tướng bình ấy hiện ngay trước mặt. Anh bảo điều này thù thắng biết bao. Mười phương tất cả chư Phật sát độ, muốn xem chỗ nào thì tướng đều có thể ở đó hiện ra. Công đức của cây bất khả tư nghị. Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh. Quảng là quảng đại, bát đại, trang nghiêm, thanh tịnh, quang anh như kính. Bởi vì nó có cái thế giới này đều là vô lượng bảo chỗ thành tựu. Bảo là khiết tịnh, chẳng nhiễm bụi trần, bảo đều phóng quang, cho nên cái thế giới này là thế giới quang minh, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số, bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Tây Phương thế giới không chỉ là Phật quang chiếu khắp tất cả sắc độ. Mà cái thế giới này cũng phóng quang, cũng tức là chúng ta gọi là tinh cầu. Tinh cầu này cũng phóng quang, và ánh sáng của nó cũng chiếu khắp tất cả chư Phật sát độ. Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm. Chúng sanh nếu nhìn thấy được, sự thấy được này giống như phía trước chỗ nói, hoặc giả là thiên nhãn thấy được, hoặc giả là trong định thấy được, hoặc giả là có nhân duyên đặc thù, cảm ứng mà thấy được. Thấy được Phật quang, thấy được ánh sáng của Tây phương thế giới Phật này, nhất định sanh khởi cái tâm hy hữu ngưỡng mộ. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác, ngã tắc Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư không. Địa tế là mặt đất, mãi đến tận hư không. Đây là nói cái gì? Không trung và mặt đất, chủng chủng các thứ trang nghiêm, cung điện, lầu quán, cho nên lâu đài, đình cát, chỗ này cần thuyết minh là hai chữ cung điện này. Chẳng thể tưởng tượng đến hình dáng cung điện của Trung Quốc chúng ta. Anh nếu nghĩ đến hình dáng này thì là sai rồi, chẳng phải sự thật. Khi Phật nói kinh này là 3.500 về trước nói tại Ấn Độ, cung điện của Ấn Độ lúc bấy giờ cùng với kiểu mẫu của Trung Quốc chúng ta hoàn toàn chẳng giống nhau. Cho nên vừa nói đến cung điện thì liền nghĩ đến kiểu mấy nhà uống công. Đây là sai. Cho nên anh phải biết bản ý của nó. Cái gì gọi là cung? Cung tức là nhà của tư nhân. Còn điện tức là nơi để giảng kinh nói pháp và làm việc. Đây gọi là điện. Cho nên anh phải biết bản ý của nó. Điện là nơi đại chúng tụ hội, là nơi làm việc đều gọi là điện. Còn nhà ở của tư nhân gọi là cung. Vậy chỗ này thì anh biết được mười phương tất cả chúng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, nơi mà chính họ ở, họ ưa thích hình dáng ra sao thì biến ra hình dáng như vậy, chẳng phải hoàn toàn tương đồng. Mỗi một người ưa thích có khác, thích kiểu gì thì là kiểu đó. Còn nơi đại chúng tụ hội thì sao, cũng chẳng hoàn toàn tương đồng. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Lầu quán, lầu hai tầng trở lên gọi là lầu. Trì lưu, đây là nói ao bảy báo. Hoa thọ là cây báo. Quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành. Cái này thật tại mà nói, đây là hương báo vốn sẵn có của tánh đức, là hương báo vốn sẵn có trong chân như bản tánh, chẳng phải từ bên ngoài đến. Cho nên tất cả vạn vật chẳng có một thứ nào chẳng tỏa hương. Kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Vậy thì loại hương này đã là phổ huân mười phương thế giới. Những người được định, những người được thông đều ngửi được. Người không có định, không có thông, nếu như có nhân duyên đặc biệt cảm ứng cũng có thể ngửi được. Tôi nghĩ trong những đồng tu chúng ta, lúc niệm Phật hoặc tịnh tọa, lúc có cảm ứng có thể ngửi mùi hương kỳ dị này. Loại hương này chẳng có ở nhân gian, từ trước đến giờ chưa từng ngửi qua. Tôi tin rằng nhất định có một số đồng tu có kinh nghiệm này. Kinh nghiệm này tôi từng có. Tôi còn nghe nói hội Phật giáo ở Dallas chúng ta có vài đồng tu ban đêm hóng mát ở trong sân, ở đó đang thảo luận Phật pháp, bỗng nhiên có một luồng hương thơm rất nồng, thời gian cũng rất dài, đại khái 3-4 phút. Thời gian này chẳng phải ngắn. Mùi hương lạ này chưa từng ngửi qua. Sau này gặp được tôi, họ đến hỏi tôi, chẳng phải một người, có đến 5-6 người đều ngửi thấy. Có thể thấy đây chẳng phải là giả, đây đều là thuộc về loại này. Đây là dưới nhân duyên đặc biệt, Phật lực gia trì, tăng trưởng lòng tin của anh. Cho nên thực tại là mùi hương của pháp giới vạn đức, chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh, ngửi đến có loại cảm ứng này, đối với tín tâm của họ có thể tăng trưởng, nguyện tâm có thể thêm sức mạnh. Điều này chẳng phải giả, tự mình có kinh nghiệm này. Điều này vô cùng khó có được. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Vậy phía trước hai nguyện này là hương quang trang nghiêm. Phật thấy hương quang phổ nhiếp thập pháp giới chúng sanh, đem Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàn cảnh sinh hoạt của đại chúng vì chúng ta giới thiệu đến đây. Phía dưới hai đoạn là A Di Đà Phật vô cùng từ bi, đặc biệt vì Tha Phương Bồ Tát mà phát. Tha Phương Bồ Tát cũng nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật, vô cùng tôn kính, vô cùng hoan hỷ, cùng kính tán thán. Tuy họ chẳng có phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật cũng gia trì cho họ. Tại vì sao? Bởi vì họ tuyên dương tịnh độ, khuyên mọi người vãng sanh, Phật đối với họ cũng gia trì. Phía dưới hai đoạn, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.